SBS Việt ngữ.
Thưa luật sư, vụ án Hà Văn Nam bị xét xử 30 tháng tù vì tội gây rối trật tự công cộng. Luật sư có thể vắn tắt tóm gọn lại cái vụ án này như thế nào không thưa luật sư?
Cái vụ án này tôi có thể xin tóm tắt nó là như thế này. Quốc lộ 18 nó nối từ nó đi qua cái tỉnh Bắc Ninh tới thành phố Hạ Long của Quảng Ninh. Thì nó có một đoạn đường này trước này do nhà nước đầu tư, sau đó thì cái việc nâng cấp, tức là giải thảm mặt đường hay là nâng cấp bề mặt thì giao cho tư nhân thực hiện cái dự án BOT, tức là đầu tư rồi là thu phí chuyển giao. Thì nó có hai cái trạm thu phí, thì một trạm nó được đặt ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Cái ngày thu phí đầu tiên là cái ngày 24 tháng 12 năm 2018. Thì họ thu phí tất cả những cái phương tiện, tức là ô tô mà của những cái người dân ở hai cái xã cạnh trạm thu phí, tức là ở địa phương ấy. Thì dân người ta thấy nó vô lý, người ta cũng rất bất bình. Thì anh Hà Văn Nam anh cũng thấy được cái bất bình của người dân như vậy. Thì anh ấy cũng có lên mạng Facebook. Anh ấy chia sẻ và anh ấy nói rằng anh sẽ giúp người dân khiếu lại với cái cơ quan quản lý hay là chủ doanh nghiệp của cái trạm đó để yêu cầu là được miễn phí cho người dân mà ở cái xã xung quanh. Vâng, thế thì theo như cái lịch hẹn ấy thì ngày 31 tháng 12 thì anh về anh cũng có gặp một số tài xế và đi qua trạm soát vé thì anh có hướng dẫn các cái tài xế nói rằng là mình là dân đấy.
Alo, tức là các tài xế đó nói rằng là họ là dân địa phương và họ yêu cầu được cho đi qua mà không phải đóng tiền, nhưng mà các nhân viên soát vé không cho đi qua rồi là sao nữa à? Alo, dạ.
À, tức là nhân viên soát vé ở trạm người ta không cho đi qua. Thì anh Hải Văn Nam anh dẫn một số tài xế vào gặp trưởng trạm để khiếu lại, yêu cầu là miễn phí. Thì trong cái quá trình khiếu lại như thế, thì xe thì đỗ ở trên cái làn đường, lên nó gây ra cái ách tắc giao thông khoảng độ 1 tiếng 35 phút. Thì sau đó thì công an người ta khởi tố vụ án, người ta cho rằng anh Hà Văn Nam là người xúi dục các cái lái xe kia gây ra cái ách tắc giao thông và khởi tố đưa xe ra xét xử về cái tội gây rối trật tự công cộng anh Hà Văn Nam và 6 tài xế khác. Đó, tóm tắt vụ việc là như thế.
Dạ vâng, từ những gì luật sư trình bày thì qua cái kết luận của cơ quan điều tra cho rằng anh Hà Văn Nam đã gây rối trật tự giao thông, làm ách tắc giao thông và xúi dục những cái tài xế khác. Thì luật sư nhận định cái kết luận của cơ quan điều tra như thế nào thưa luật sư?
Vâng, tôi thấy rằng cái thực tế mà ách tắc giao thông 1 tiếng rưỡi nó là có. Và cái việc ách tắc này là đúng là do 6 lái xe là đỗ kín cả 6 làn đường. Thì cái chuyện đấy nó là có. Nhưng về cái lỗi gây ra ách tắc giao thông ấy, thì tôi cho rằng đây là của các tài xế chứ không phải là của anh Hà Văn Nam. Tại anh Hà Văn Nam là anh đến chỉ là giúp các tài xế là đi khiếu lại với cái trạm BOT thôi. Chứ anh không mục đích là gây ra cái tắc đường. Và cái sự việc nó là như vậy. Vâng.
Thế thì cái bản án 30 tháng tù giam dành cho Hà Văn Nam có phải là một bản án đáp ứng đúng công lý dành cho những cái tội danh cơ quan điều tra đưa ra không thưa luật sư?
Đối với riêng Hà Văn Nam thì đây là một bản án sai. Tại vì để mà cáo buộc vào cái tội gây rối trật tự công cộng ấy, thì người có cái hành vi đó thì phải có cái mục đích, có cái lỗi cố ý gây ra cái việc này. Nhưng mà trong vụ án này thì anh Hà Văn Nam là anh không có cái lỗi gây ra cái chuyện ách tắc giao thông. Anh đến đây là anh giúp mọi người gặp cái trạm BOT để mà khiếu lại thôi. Bản thân anh ấy không có mang xe ô tô và anh ấy cũng không có nói với ai rằng là phải dùng xe để mà chặn đường để mà khiếu lại cả. Nên cái việc mà kết án anh Hà Văn Nam về cái tội gây rối trật tự giao công cộng ấy là sai, là một bản án oan.
Dạ vâng, anh Hà Văn Nam có lái một trong những cái xe ở đậu ở ngay trạm BOT nào không thưa luật sư?
Không, anh Hà Văn Nam anh đi xe của anh đến và anh đỗ ở chỗ khác. Xe của anh không đậu trên cái làn của trạm BOT.
Vâng.
Và anh không có bất cứ một cái hành vi nào gây cản trở giao thông ở cái trạm BOT cả.
Dạ vâng. Những cái tài xế của 6 xe đó là những cái người địa phương thường xuyên qua lại cái khu vực mà có cái trạm BOT đúng không ạ?
Vâng, đúng là những cái tài xế mà đỗ ở trên các làn xe là những tài xế thuộc người địa phương thường qua lại. Vâng.
Quay lại cái nguyên nhân cơ bản đầu tiên để khiến cho 6 tài xế là người dân địa phương có cái phản đối là bởi vì ngày 31 tháng 12 là có một cái sự đồng thuận giữa những cái người của cái trạm bốt đó với những người dân địa phương để có cuộc trò chuyện, đúng không ạ?
Nguyên nhân là cũng do chậm trễ của cái trạm BOT không chịu giải quyết cứu lại của tài xế, dạ, của những cái người dân.
Dạ vâng, trong cái phiên tòa diễn ra để xét xử Hà Văn Nam và 6 tài xế đó, bên phía tòa án đã có ai nêu lên nhắc đến cái việc mà vị trí BOT ở ngay Quế Võ đã đặt và làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân địa phương, bất kể họ đi qua lại một ngày bao nhiêu lần vẫn phải đóng tiền, và bất kể họ không sử dụng hết đoạn đường vẫn phải đóng tiền. Đã có ai nêu vấn đề này ra tại phiên tòa không, thưa luật sư?
Cái vấn đề vị trí trạm BOT này tại tòa không được đặt ra, và trong cái suốt quá trình điều tra của vụ án là không ai đặt ra cái vấn đề này.
Có nghĩa là nguyên nhân chính cho cái sự phản đối của người dân địa phương đã không được nói đến, mà chỉ nói đến cái hệ quả đằng sau cái đó, đúng không thưa luật sư?
Đúng, và cái nguyên nhân chính là cái việc đặt cái trạm BOT này, nó đã không tính đến cái quyền lợi của các người dân địa phương, hay nói cái khác là không nói đến cái chuyện thu phí bất hợp lý đối với họ, mà chỉ tính cái việc xử lý cái hậu quả do ách tắc giao thông của cái ngày 31 tháng 12 năm 2018 thôi.
Dạ vâng, thế thì là vì cái nguyên nhân chính đó không được nói đến, thì hiện nay trạm BOT đó họ vẫn thu tiền của người dân địa phương qua lại trạm này, hay là họ đã xả trạm và chỉ thu những cái tài xế đường dài thôi thưa luật sư?
Ngay sau khi mà xảy ra cái sự kiện đó thì họ cũng đã có cái công văn trình với Bộ Giao thông, và họ không thu phí của dân thuộc hai cái xã giáp trạm BOT nữa.
Dạ vâng. Thế thì cái bản án 30 tháng tù giam dành cho Hà Văn Nam, nó mang cái tính chất gì thưa luật sư?
Theo tôi thì đây là cái bản án mang tính chất là muốn răn đe. Có thể nó có hai vấn đề. Một là muốn người dân mà muốn khiếu lại cái quyền lợi của mình thì cũng lên khiếu lại theo đúng pháp luật. Và một cái ý nữa mà theo tôi hiểu là người ta muốn ngăn chặn cái sự phản kháng của người dân.
Dạ vâng, luật sư cũng nói là cái bản án đó có một cái tính răn đe là người dân muốn phản đối thì phải theo đúng pháp luật, có nghĩa rằng những cái phản đối của 6 tài xế kia là không đúng pháp luật.
Vâng, việc phản đối thì có thể là phải có đơn từ khiếu nại đến các cái cơ quan chức năng thẩm quyền, như việc mà vác xe ra ngoài đường chặn đường như thế thì tôi cho rằng là nó cũng không đúng với pháp luật.
Thế nhưng trước đó thì người dân của hai xã đó cũng đã nhiều lần lên tiếng nhưng mà đã không được giải quyết, đúng không ạ?
Cái việc đó thì tôi cũng không biết là họ lên tiếng bằng cái hình thức như thế nào, nhưng mà chưa có cái vụ nào gọi là khiếu nại hay là vụ kiện các cái trạm BOT ra tòa cả, chỉ còn cái lên tiếng có thể mang tính chất tự phát thôi.
Dạ vâng. Tại sao cái phiên tòa xét xử Hà Văn Nam và những cái tài xế liên quan lại diễn ra ở một cái xã mà không phải ở một cái tòa án như những cái phiên tòa khác thưa luật sư?
Theo tôi thì tôi thấy rằng thứ nhất là cái đáng nhẽ cái tòa án của cái huyện Quế Võ ấy xét xử ở cái trụ sở ở đó, ở cái tòa Quế Võ, nhưng mà cái tòa này thì nó lại gần mặt đường, gần cái trục lộ giao thông 18, và cái vị trí của nó cũng tương đối là chật hẹp, thì có thể là tòa người ta tổ chức đấy người ta sợ là không đảm bảo cái trật tự. Thế còn cái thứ hai là người ta muốn đưa vào một cái như ủy ban xã này, nó cái vùng nó cách ly ra cái trục giao thông để cho người ta dễ bảo vệ, và người ta cũng hạn chế cái sự quan tâm của người dân. Dạ vâng. Tôi nghĩ nó là như vậy.
Dạ vâng. Trên trang Facebook cá nhân, từ cái bản án 30 tháng tù giam cho Hà Văn Nam thì luật sư cũng nói rằng đây là một cái nền tư pháp bất công và vô đạo lý. Vì sao thưa luật sư?
Vâng. Tại vì là tại cái phiên tòa Hà Văn Nam trong cái vụ này biết rằng là mình hoàn toàn không có lỗi, không có tội, nhưng mà Hà Văn Nam vẫn phải nhận rằng là mình đã có sai lầm, có những sai sót, có những vi phạm theo như là các cơ quan tố tụng hay là viện kiểm sát truy tố. Tại vì là cái thực tế xét xử của Việt Nam nếu mà không nhận tội, nhận lỗi thì cái mức án nó sẽ cao hơn cái mức án 30 tháng. thì tôi cho rằng đây là một cái sự bất công. Và tại phiên tòa thì hội đồng xét xử chủ tọa luôn ép các bị cáo rằng là có tội hay không và có chịu nhận tội hay không. Đấy, thì đấy tôi cho rằng là cái sự bất công nó ở đấy, nó không cho phép con người ta có thể trình bày cái quan điểm khách quan của mình và nó mặc nhiên ra tòa là phải có tội.
Thưa, cảm ơn luật sư Hà Văn Sơn rất là nhiều.
Vâng, xin chào quý đại.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.